cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00 buổi sáng là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cái xe nó là một cái máy, và cái máy này nó có đủ khả năng để mà tạo ra một cái sức mạnh, mà nếu chúng ta không dùng nó cho cẩn thận thì cái sức mạnh này nó có thể làm thiệt hại đến nhiều người, ngay cả vong mạng. Cho nên khi chúng ta có cái xe thì chúng ta phải biết là chúng ta phải kiểm soát cái xe đó, dùng cái xe đó như thế nào để chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng có trách nhiệm với những cái thiệt hại nó gây ra cho người đối phương. Vậy thì trong cái điều luật mà áp dụng vào những cái vấn đề xe cộ thì họ nói rằng là cái bổn phận của một người phải xem rằng là cái xe của họ không được dùng bởi một cái người bất cẩn, bởi một cái người cẩu thả, và nó phải nằm trong tay một cái người có đủ khả năng và có đủ skill full, tức là kinh nghiệm, để mà có thể dùng cái xe đó. Một người nữa đã viết rằng là đã trong một thời gian không bao lâu lắm rồi, nếu mà một người mà không có để ý đến cái việc dùng cái xe như thế nào, họ chạy xe rất là bất cẩn, thì đó là một cái phương cách cho chúng ta thấy rằng là cái người này là cái người không có đủ trí khôn và không có đủ khả năng để mà lái cái xe đó. Khi mà những người cha, người mẹ vì thương con mà để cho con dùng cái xe của mình, rồi tai nạn xảy ra, thì việc gì sẽ phải đối diện với khi mà nếu cái việc tai nạn đó nó gây ra thương tích cho một người khác trầm trọng hay đi đến chỗ tử vong. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ vâng, dạ em chào luật sư.
Dạ, xin chào.
Rồi em muốn hỏi là tại ba em lái xe đó, mà ông cụ đi lái ngang, em cụ quẹt một chiếc xe khác, mà ông cụ không có biết. Bây giờ nhận được cái tờ giấy của văn phòng cảnh sát đó, họ nói là có người file nó gọi là criminal action, phải gọi lại văn phòng cảnh sát. Nhưng mà khi mình nhận được cái thư thì ông cụ xuống coi đó, thì ông cụ thấy cái xe bị chạy, nhưng mà hình như cái lúc đó ông cụ cũng có xuống coi thấy xe chạy mà không có chạy bao nhiêu á, rồi cái bỏ đi, rồi cái quên bẵng luôn. Thì hôm nay nhận được cái thư của cảnh sát, thì không biết cái trường hợp này mình phải làm sao hả luật sư?
Mình phải đi gặp luật sư, mình phải gọi cho bảo hiểm của mình, bảo hiểm xe đó, báo cho họ biết là cái việc đụng xe đã xảy ra. Và mình phải gặp luật sư để mà giải quyết vấn đề hình sự, vì đến giờ phút này là ông cụ đã sẽ bị cáo trạng tội đụng xe bỏ chạy, và tôi không biết chuyện gì nữa là sẽ xảy ra. Nhưng mà đó là cái bước đường mình phải làm trước hết nhé.
Tức là mình phải gặp luật sư để luật sư lo cho mình, chứ còn bây giờ nếu mà mình gọi lên cảnh sát trước hay là mình đi gặp luật sư trước?
Không cần gọi cảnh sát, nhưng mà gặp luật sư trước, không có cần gọi cảnh sát, để gặp luật sư trước. Xong rồi trong cái quá trình gặp luật sư đó sẽ nói chuyện về vấn đề hình sự, và cùng một lúc cũng sẽ nói chuyện về vấn đề báo cho bảo hiểm xe của mình nhé. Đó là cách làm việc, ok?
Ok, dạ cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Nếu chị hoặc quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Vậy thì chúng ta phải làm gì? Những người cha, người mẹ mà đến lúc con được cái tuổi mà có bằng lái xe đó, đưa xe cho con chạy, nếu mà cái câu hỏi rằng là cái cái người cha này là cái người làm chủ một cái xe, ông ta có thể bị trách nhiệm trong một cái hành động mà cái kết quả nó gây ra tai nạn, bởi vì chỉ bởi vì ông ta đưa cái xe cho con của ông ta lái? Thì cái câu trả lời có lẽ là không, có thể thôi, tôi không biết được. Tùy theo từng cái dữ kiện trong một trường hợp, nhưng cái sự khác biệt mà chúng ta có thể nói là ông ta sẽ có trách nhiệm là nếu cái người con này là cái người lái xe rất là cẩu thả, và ông ta biết là cái người con này lái xe rất là cẩu thả mà ông ta vẫn đưa xe cho con của ông ta lái, thì ông ta sẽ có trách nhiệm. Khi đi vào tòa thì những luật sư đều có những cái câu chuyện để thưa với tòa. Trở lại Khánh Thi trước.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, em chào chị Khánh Thi, em dạ. Chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, cho câu hỏi của em là em có một cái cửa hàng là Full Beauty Supply, nhưng mà trong đó thì nó có cái dịch vụ là skin care theo cái hợp đồng. Bây giờ thì cái người chủ đất đó, họ muốn cho một cái người khác làm skin care đối diện trong cái plaza đó, đối diện với cửa hàng của em. Thì cái việc này nó có đúng hay không, em phải làm gì và họ có bị vi phạm cái hợp đồng hay không? Dạ, em chào luật sư.
Đúng hay không là nó tùy vào cái hợp đồng. Thì tôi không biết là lúc chị mướn cái chỗ này bán sản phẩm về beauty products, chị có nói rằng là trong đó tôi sẽ có mở một cái tiệm chăm sóc dưỡng da hay không, và sau đó nữa là chị có nói trong đó là tôi chỉ là cái người độc nhất trong cái khu plaza này được quyền mở chăm sóc dưỡng da. Nếu chị không có những cái điều khoản đó, chị không thể nào ngừng người chủ nhà cho một người khác mướn làm cái việc chăm sóc dưỡng da trong cái nơi mà chị đang mướn. Cho nên chị phải nhìn vào cái hợp đồng của chị nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha.
Tôi cái trường hợp tôi là cái xe của tôi ở trong cái khu nhà tôi đi ra, rồi cái tôi quẹt vô một cái xe van mà nó chỉ xước một chút xíu thôi, nhưng mà cái tôi thấy nó không có gì nhiều đó, xong rồi tôi bỏ tôi đi luôn. Thì có người họ báo cho cảnh sát, rồi bây giờ cảnh sát họ mời tôi đó, họ gửi tôi từ cái trường hợp, bây giờ phải làm sao?
Bất cứ một người nào va chạm cái xe của mình với một người khác đều dưới một cái dạng là đụng xe. Và khi chúng ta không ngừng lại và chúng ta nghĩ rằng là ô, tôi xuống xe, tôi nhìn cái xe kia không sao cả thì tôi đi, đó là đụng xe bỏ chạy. Nếu cảnh sát, một khi mà nó có liên quan đến cảnh sát, nếu cảnh sát gửi giấy cho mình yêu cầu mình ra tòa thì mình ra tòa, nhưng mà mình cần phải nói chuyện với luật sư trước. Nếu cảnh sát mời mình lên gặp cảnh sát nói chuyện thì mình nên gặp luật sư trước. Bất cứ cái việc gì nó liên quan đến cảnh sát, chúng ta phải gặp luật sư. Chúng ta không thể nào suy nghĩ rằng là ô, cái này nó không sao cả, tôi sẽ lên tôi trình bày rồi họ sẽ hiểu thôi. Họ không có hiểu đâu. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Mình như vậy bây giờ thì mà tôi gọi cho, nếu mà tôi là cái tuổi 75 rồi mà tôi không có tiền nhiều thì tôi có thể có những luật sư và văn phòng luật sư thí cho tôi được không?
Được chứ, nếu mà ông ở cái tuổi mà không có thu nhập cao thì chính phủ tòa sẽ chỉ định cho ông một người luật sư của chính phủ, chúng ta gọi đó là public defender. Thì ông có thể làm việc với họ, ông vẫn có thể ra tòa rồi yêu cầu tòa cho ông một người luật sư. Trong thời gian này ông không gặp cảnh sát và ông cũng không nói gì hết, nếu ông đã có một ngày ra tòa nhé.
Nếu mà bây giờ cảnh sát họ gửi giấy cho tôi thôi mà, chứ không có phải là gửi ra tòa, họ chỉ gửi giấy, họ gọi là gọi điện thoại cho họ cái số ở đó thôi, thì chưa có phải là giấy ra tòa, thì cái trường hợp này thì cũng phải gọi luật sư trước, không phải?
Tôi đề nghị rằng là ông nên gặp luật sư trước, là khi nào ông vào tòa thì ông mới có luật sư của chính phủ nhé.
Ồ, bây giờ mình gọi luật sư ở ngoài hay là
luật sư tư?
Gọi luật sư tư ạ.
Dạ đúng rồi, ông chưa có luật sư của chính phủ cho nên ông không có thể nào nói chuyện với họ được.
Vâng.
Cảm ơn ông nhé.
Ông bà có thể cho tôi cái số điện thoại là luật sư nào để ông tôi ở hay quá.
Dạ thưa ông có thể tìm trên mạng lưới ạ.
Dạ.
Hoặc là tìm trên hoặc là ông có thể hỏi những người quen của ông, họ có thể giới thiệu nhé.
Dạ vâng.
Ông xin cảm ơn ông.
Vâng, cảm ơn bà.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn ông, chúc ông gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đã nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả cần thêm thời gian nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717 trở lại với luật sư ạ.
Và Khánh Án đã trả lời cái câu hỏi của, xin lỗi, trả lời một cái hồ sơ. Mà cái hồ sơ này cũng đã xảy ra khá lâu. Và cái hồ sơ này cũng trình bày một cái tình trạng là một người cha có trách nhiệm hay là có lỗi hay không trong cái vấn đề gây thương tích cho một người khác. Bởi vì ông này, ông ấy đưa cái xe của ông ta cho con gái của ông ta lái. Con gái của ông ta lái cái xe này với một cái mục đích cũng giống như ông ta vậy, để mà chở gia đình đi đây đi đó, chứ không làm một cái gì khác. Và cái cô con gái này, cô ấy không có một cái dấu hiệu gì cho thấy rằng là cô sẽ dùng cái xe này vào một cái vấn đề gì khác, hay là cô dùng cái xe này trong một cái tình trạng bất cẩn. Đây là cái sự khác biệt giữa những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Và nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải giao cái xe mình cho một người khác lái, người đó không cần thiết phải là một người thanh niên, thiếu niên, người đó cũng có thể là một người người bạn của mình, là một người lớn tuổi, tùy theo cái sự tin tưởng của mình đối với cái người mà mình giao cái xe cho họ để họ lái. Trong cái hồ sơ này, cái ông này, ông ấy giao cái xe cho con trai của ông lái, biết rằng là con trai của ông là một người lái xe rất là cẩu thả. Cậu này lấy xe treo lên đường lái và sau đó đã tạo ra tai nạn gây tử vong cho một người mẹ. Và con bà này đưa hồ sơ lên tòa để đòi cái sự công bằng cho cái sự thiệt hại và cái sự mất mát của họ. Ông này, ông mới phản kháng. Ông ấy phản kháng khi cái hồ sơ đang ở trên tòa. Và ông ấy nói rằng là cái gì đó thì tôi không biết, nhưng mà trong cái hồ sơ kháng kiện của cái người con của cái bà này, chánh án ở trên tòa kháng kiện nói rằng là ông ấy phản kháng, và chánh án ở tòa sơ thẩm đã chấp nhận cái sự phản kháng của ông ta. Và chánh án nói rằng là nếu vậy, như vậy thì ai đưa xe cho người khác mượn cũng đều có lỗi cả. Vì thế khi chúng ta có những cái vấn đề như vậy, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái dữ kiện, từng chi tiết một, từng hành động một, từng lời nói một, nó sẽ đưa ra những cái vấn đề, những cái sự phản kháng có thể được, những cái sự chống trả có thể được. Thốt là một cái hình, một cái điều luật về vấn đề thương tích, tai nạn, tiền bạc. Để mà chứng minh cái người này lái xe bất cẩn, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải chứng minh cái bổn phận của cái người này lái xe ở trên đường như thế nào. Tại sao những cái điều luật đã được đưa ra? Tại sao những người dưới 18 tuổi họ không có cái bằng lái xe bình thường? Cái bằng lái xe của họ có điều kiện, chúng ta gọi là provisional license. Tại sao những điều luật, tại sao họ lại định là từ 15, 16, 17 là phải chạy lái xe với lại một cái bằng như vậy? Tại vì họ biết là những cái việc này nó sẽ xảy ra. Và rất là nhiều người như tôi đang nói, không thể nào, trong cái công việc làm của tôi thấy rất là nhiều những tất cả mọi trường hợp. Quý vị cứ nghĩ đi, một người cha, một người mẹ đi làm quá bận rộn, không cách chi mà chở con đi học được. Con vừa 15 tuổi rưỡi một cái là bắt đầu học để lấy bằng lái xe liền. Con 16 tuổi, hy vọng là 16 tuổi, lấy được cái bằng lái xe, thế là cha mẹ giao cho con một cái xe. Cha mẹ không có một cái gì gọi là thắc mắc, không phải giao một cái xe mà con có thể lái được và sống được, nhưng giao một cái xe mà có lẽ một người làm suốt cuộc đời ở đây cũng chưa có thể mua được. Rồi người con làm gì với cái xe đó? Cái xe đẹp quá, lái đi chơi với bồ, khoe, làm le, đụng cái rầm, mang một cái lỗi nhẹ thôi, đụng xe thôi mà, không sao hết. Rồi bố mẹ lại mua một cái xe khác, cái xe này lại càng đẹp hơn nữa, càng mất tiền hơn nữa. Nhưng lần này cậu ấy không đụng một người bình thường, không đụng một người chỉ là bị thương tích. mà cậu được một người mang, được một người mang một một cái sự thương tích suốt cuộc đời của họ. Tôi nghĩ như vậy vẫn còn may, tại vì cậu chưa đụng một người tử vong, hay là cô ấy đụng một người mà không thể nào họ còn đi được nữa. Cho nên khi tôi nói đến cái vấn đề lái xe, đụng xe, đây là cái lý do. Nhất là khi bố mẹ là cái người đứng chủ xe, làm sao các con dưới 18 tuổi có quyền đứng chủ xe được? Rồi bố mẹ giao cái xe đó cho người con, biết rằng là người con là một cái người đã không lái xe cho cẩn thận, một tai nạn cũng chưa đủ. Tôi nói thì các quý vị không có tin, ba tai nạn cũng chưa đủ đâu. Mà không phải là thiệt hại về cái thương tích hay là cái người kia đó là một cái vấn đề về tiền bạc, cái vấn đề cái thương tích trong cái người kia, trong cái vấn đề tâm trí, cái vấn đề tâm thần, đó là cái sự nguy hiểm nhất. Và không những vậy, nếu mà cái người thanh thiếu niên này biết rằng là cái lỗi của họ như thế nào, thì nó lại để cho họ bị một cái sự gọi là suy nghĩ suốt cuộc đời của họ nữa. Vì vậy khi chúng ta nói đến một cái máy móc, một cái xe, nó không có trí khôn, nó không, nó vô tri vô giác, và nếu cái xe đó đưa vào tay một người không có kinh nghiệm hay là một người không có đủ suy nghĩ để mà dùng, thì đó là một cái việc mà chúng ta đã tạo ra một cái lỗi và một cái sự thương tích cho một người. Bổn phận của chúng ta không phải là luật pháp đưa ra nữa, mà đó là bổn phận của một người cha, người mẹ. Còn cái người lái xe thì vì họ vi phạm cái bổn phận lái xe trên đường của họ, tức là họ breach cái duty, và họ gây ra cái tai nạn đó. Và cái lý do cái lý do tại sao cái người này bị thương tích là vì cái người này gây ra cái tai nạn đó, thì lẽ dĩ nhiên là chúng ta phải bồi thường cho cái thương tích của họ. Quý vị đang lắng nghe chương trình, theo chương trình của chúng tôi là sóng 1290 AM, mỗi ngày từ 8:30 đến 9 giờ sáng. Và nếu quý vị những câu hỏi liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, dân sự, đến những vấn đề về lái xe, có những người rơi vào tình trạng uống rượu lái xe, có những người vì bất cẩn xảy ra những tai nạn, đó là lý do tại sao mình có bảo hiểm xe và luật bắt chúng ta phải có bảo hiểm xe khi chúng ta lái xe trên đường, những vấn đề liên quan đến di chúc, đến living trust, đến những vấn đề liên quan đến tài sản, giải quyết tài sản khi một người ra đi không có di chúc, hoặc là có di chúc ở trên và giải quyết vấn đề này ở trên tòa, những vấn đề liên quan đến lương của quý vị, đến giờ làm việc của quý vị, tại sao chúng ta bỏ công sức ra đi làm mà người chủ lại không trả tiền cho mình, mà mình thì lại thôi không cần nói đến. Tôi nghĩ quý vị nếu như vậy thì chúng ta nên đi làm cho hội từ thiện, vì nếu chúng ta làm mà không có được lương thì chúng ta đừng nên làm. Tại vì làm như vậy chúng ta để thời gian ra và chúng ta lại không được đối xử công bằng, thì tại sao chúng ta cứ tiếp tục làm? Làm cho hội từ thiện đi, tại vì họ cũng rất cần những người có sức khỏe, có ý chí công ăn làm việc như quý vị vậy. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị điện thoại ở văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng đụng xe thì cái việc đầu tiên là chúng ta, nếu có thương tích chúng ta cần phải gọi cho cấp cứu nhé. Đừng nghĩ rằng là ô cái này nó không sao hết. Nhưng mà có nhiều người lúc đó đã đứng trong một cái tình trạng khủng hoảng, rối trí và cả, cho nên chúng ta cần phải để ý và phải cẩn thận. Ngày hôm nay thì như tôi đã nói là chúng ta có được một cái dụng cụ trong tay cũng khá useful, cũng dùng được ngay tức khắc, đó là cái điện thoại mà có cái cơ hội để mà chụp hình. Thì có cái khả năng chụp hình thì chúng ta nên chụp những cái tấm hình cần thiết, chụp gần chụp xa cho người ta thấy rằng là cái cụt đụng xe nó xảy ra như thế nào. Rồi chúng ta có thể dùng những bức hình đó khi chúng ta cần phải chứng minh là chúng ta đã không gây ra cái tai nạn này. vì vậy chúng ta mới có bảo hiểm, tại vì bảo hiểm để mà bảo vệ chúng ta khi tai nạn xảy ra, chứ không phải khi mà cố tình chúng ta gây ra tai nạn, đúng không? Vì vậy chúng ta cần phải có những cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm như thế nào thì tùy trường hợp của mỗi người, nhưng nếu chúng ta biết rằng là một khi tai nạn xảy ra thì chúng ta sẽ có những cái thương tích, và những cái thương tích đó cần phải được giúp đỡ bởi những người bác sĩ. Và nếu chúng ta mua một cái khoản gọi là có tiền bác sĩ, tức là MedPay, thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Những người có bảo hiểm hay không có bảo hiểm sức khỏe cũng nên mua cái khoản đó đi. Tại vì tôi không biết là nó bao nhiêu, tùy theo từng trường hợp. Quý vị cần phải hỏi cái người làm việc với quý vị và họ sẽ cho quý vị biết. Quý vị đừng nghĩ đến cái vấn đề gọi là tiết kiệm một vài đồng, nó sẽ không thể nào giúp cho mình khi mình bị tai nạn. Có nhiều người nói với tôi rằng là tại vì tôi không biết là tôi đi bác sĩ rồi tôi có bị trả tiền hay không. Đến lúc mà cái thương tích của quý vị xảy ra hoặc là cái sức khỏe của quý vị là cái vấn đề quan trọng nhất, tôi nghĩ tiền bạc cái lúc đó mà quý vị nghĩ đến thì có lẽ nó cũng không có đúng. Nhất là những người đã có được cái sự bảo vệ dưới vấn đề bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm của chính phủ mình có, thì quý vị nên chăm sóc sức khỏe của mình cho nó tốt nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Số điện thoại ở văn phòng chúng tôi bắt đầu mở từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều là 408-947-7717. Vậy thì cái câu hỏi đơn giản nhất là cái người chủ xe có nên cho phép một người không có đủ khả năng hay là một người bất cẩn, mà cái người này biết là cái người này không có đủ khả năng hay bất cẩn dùng cái xe và lái cái xe này và hành động như là một người bình thường dưới những cái tình trạng mà mình nghĩ rằng là không có gì xảy ra hay không. Nếu quý vị tin tưởng ở cái người quý vị giao xe cho họ và quý vị biết rằng là họ không bình thường, họ bị tâm thần hay là họ có nồng độ rượu hay là họ không thể nào lái cái xe này, thì nếu đó là cái hành động của quý vị thì nó sẽ làm cho cái sự hiểu biết của một người bình thường đi vào cái tình trạng khủng hoảng, ngạc nhiên. Mà nếu cái việc này của quý vị làm mà chúng ta, mà cái người làm cái việc này lại không bị cáo trạng tội là bất cẩn hay là không bị cáo trạng tội là đã giao xe cho một người không bình thường mà biết là như vậy, thì quý vị thấy như vậy luật có đúng không? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Em muốn hỏi luật sư là cái giá lương minimum thấp nhất của cái vùng phi minh là bao nhiêu á chị? Ở New York thì bao nhiêu? Dạ, em muốn hỏi như vậy thôi.
Ok.
Khi mà mình biết cái hãng đó nó trả thấp hơn cái minimum quay á, mình làm sao thắng luật sư? Dạ, cảm ơn.
Ok, rồi. Tôi cũng không biết là ở vùng Fremont như thế nào. Để coi cái nào. Tôi nhớ, tôi nhìn xem là ở đây đó họ nói rằng là ở cái vùng Fremont 10 đồng, xin lỗi không phải cái này thì quá cũ rồi. Ở San Jose này thì 12 đồng, còn ở phía bên đầu còi tôi không có thấy, ở Oakland 12 đồng 86 sen. 12 đồng 86 sen. Đó là cái giá hiện tại. Ok, để coi nào. Thực sự ra thì tôi không biết cái này, nên hỏi cái người mà họ làm những vấn đề về payroll đó thì họ sẽ biết, hoặc là mình có thể gọi cho thành phố, thành phố họ sẽ cho mình biết. El Cerrito là 12 đồng 25 sen, Richmond là 12 đồng 30 sen. Tôi đọc ở trên mạng lưới cho chị đây, cho nên chị có thể gọi thành phố. Còn ở Vipitas hả, cái đó tôi cũng không biết, tôi cũng phải đánh lên trên mạng lưới giống như là bao nhiêu người khác vậy. Mà nếu, bây giờ câu hỏi của chị là nếu mình biết là người chủ họ trả mình ít hơn thì mình làm gì? Thì mình lên Human Resources. Rất là đơn giản. Mình lên mình nói, ô tôi muốn biết rằng là cái tiền lương tối thiểu một giờ ở thành phố này đang trả là bao nhiêu? Cái người Human Resources họ phải biết. Tức là cái văn phòng mà nhận nhân viên vô làm việc đó, họ phải biết nhá. Đó là cái lời đề nghị của tôi. Ok, rồi cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Nếu quý vị vẫn còn có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717. Và để tôi nói rằng là nếu quý vị thấy rằng là cái người quý vị giao cái xe này cho lái không có đủ kinh nghiệm, không có đủ khả năng, không có đủ cái sự tin tưởng, thì một cái hành động sai trái nhất là đưa xe cho họ lái, mặc dù quý vị có bảo hiểm nhé. Mong là chúng ta tránh đi những cái phức tạp trong cuộc sống và sống một cuộc sống làm sao cho nó thật an bình, cho nó thật hạnh phúc. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính kính chúc cho mấy ông đệ an bình, hạnh phúc cho đội khánh sinh.
Dạ cảm ơn luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ nha.
Vâng, xin cảm ơn chương trình, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn khỏe mạnh và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.